Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, khi nằm ngủ thấy chim bao gặp ma quỷ, vậy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hay không? Kính cảm ơn Thầy Lê Hải Vân. Thưa Đạo Hữu Hải Vân cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây là một câu hỏi mà liên quan tới cái việc chim bao. Tuy nhiên chúng tôi không phải là người thầy đoán mộng chim bao, cho nên không thể nào nói chính xác được như thế nào hết. Tùy nơi cái tâm thức của mình suy nghĩ và hành hoạt những cái gì nhiều nhất thì cái đó nó sẽ trở lại trong giấc ngủ của ta, như thể là những cái thói quen trong tiềm thức của mình vậy. Thưa quý vị, ma quỷ thì trong đời này chúng ta nghe kể rất là nhiều, nhưng mà có mấy ai chúng ta gặp được ma quỷ? Đó là yếu tố thứ nhất. Cái thứ hai, cả đời sống của chúng ta đây nó thật thật và giả giả, có nghĩa là nó có đó rồi nó mất đó. Mình tưởng nó bền lâu nhưng mà thật sự nó mong manh. Mình tưởng nó lâu dài nhưng mà nó chỉ là thoáng chốc. Khi chúng ta nằm ngủ thấy chim bao thì mình bị cuốn hút vào trong cái giấc chim bao đó. Mình là một thực thể và cái giấc chim bao kia ngỡ như là thật. Nhưng khi chúng ta tỉnh dậy thì mình mới nhận thức được rằng ồ, thì ra đó chỉ là một giấc chim bao, có nghĩa là không có thật hữu. Rồi xin thưa quý vị, trong đời sống này đây, chúng ta cứ nghĩ là cái đời sống này nó là thật, có nghĩa là nhà, cửa, xe, cộ, vợ, con, tôi, tớ, vân vân, mọi thứ chuyện danh phận địa vị trong nhân gian này nữa. Nhưng mà rồi thoáng một chốc, cái đó nó cũng bay đi mất. Và cái chỉ tồn tại một thời gian rồi biến đi như thế đó, có phải là chim bao chăng? Có một câu chuyện kể như thế này. Có một đám người là diễn viên, họ chuyên môn đóng kịch. Và thế là trong một cái thời gian nọ, trong đất nước của họ có chiến tranh, cho nên họ đành phải đi qua nước khác để biểu diễn. Trong cái đoàn của họ đem theo hết tất cả những cái đạo cụ và đi rất là nhiều ngày. Một hôm nọ thì người ta đến một cái dãy núi. Họ nghe đồn rằng trong cái dãy núi này đó thì có rất là nhiều ma quỷ. Và thế là người ta cố gắng để vượt qua, nhưng không thể nào qua hết được cái dãy núi trùng điệp, mà bắt buộc phải ngủ đêm ở lại trong một cái khe núi. Đêm đó trời lạnh cho nên mọi người phải đốt lửa và cùng nhau ngủ xung quanh cái đống lửa đó. Giữa đêm thì có một người thức giấc và cảm giác như là cái đám lửa này nó sắp sửa tàn cho nên không còn đủ ấm nữa. Vậy là người này thức dậy và tìm cái gì đó đắp để cho mình đỡ bị lạnh. Vậy là anh ta lấy cái áo mà giả làm ma quỷ lúc đóng kịch đó, anh ta mang vào rồi đến ngồi bên cái đống lửa để sưởi ấm. Lúc bấy giờ thì có một người ở trong cái đoàn kịch kia thức dậy và mắt nhắm mắt mở nhìn thấy anh này đang bận cái đồ của một con quỷ. Thì liền lúc đó ở trong đầu của anh ta nghĩ đây là quỷ, cho nên anh ta liền la lên và bỏ chạy. Mọi người đang ngủ nghe như thế cho nên cũng hoảng hốt và bỏ chạy theo anh ta luôn. Thế rồi cái người mà đang bận cái chiếc áo của ma quỷ này đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, thì anh ta cũng lẹt đẹt mà chạy theo sau. Vậy là tất cả mọi người hớt ha hớt hải chạy ở trong đêm và bị những cái cây gai nó cào xước trên thân thể của chính mình. Anh ta càng chạy bao nhiêu thì dường như cái con quỷ nó càng đuổi theo bấy nhiêu. Cho đến khi trời gần sáng thì mọi người nhìn thấy rằng dường như cái con quỷ đuổi theo đó là người của mình chứ không phải là con quỷ thật. Thưa quý vị, khi mọi người đã nhận ra được sự thật rồi thì tất cả cái ý niệm về cái con ma, con quỷ cũng như là cái nỗi sợ hãi kia liền tan biến mất. Cũng như vậy, những cái ảo ảnh của cuộc sống luôn đưa đẩy chúng ta đến những cái yếu tố nhận thức và hành động hết sức là khác nhau. Có những người hạnh phúc, có những người đau khổ, nhưng khi chúng ta nhận chân ra được thực tướng của nó rồi thì mình mới thoát ra khỏi những cái yếu tố sợ hãi cũng như là cái yếu tố thỏa mãn, cảm thích đối với những cái sự vật và hiện tượng của thế gian. Thưa quý vị, là người Phật tử, chúng ta nương nơi Phật, nương nơi Pháp và nương nơi chư Tăng để chúng ta hành hoạt và tu tập trong cuộc đời này. Hy vọng rằng tất cả chúng ta luôn luôn nhìn ngắm cuộc đời này một cách tỉnh tại, luôn luôn chánh tín để nhìn thấy được tất cả vạn pháp của thế gian. Cầu nguyện chư đại chúng luôn luôn được soi sáng bởi những giáo lý của Phật Đà để tự thân chúng ta không bị phiền não nơi dòng đời này chi phối. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.